Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Tú Anh cùng Minh Anh, Đức Tâm và Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 17 tháng 6, 2012.
Philippines và Mỹ triển khai kế hoạch lập trung tâm giám sát Biển Đông.
Trung Quốc tìm cách thu hút đầu tư Đài Loan qua kế hoạch 75 tỷ đô la tín dụng.
Lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi kêu gọi hòa giải dân tộc trong diễn văn nhận giải Nobel Hòa Bình.
Cử tri Pháp bỏ phiếu vòng 2 bầu quốc hội.
Hy Lạp bầu quốc hội trong bối cảnh xã hữu bất phân thắng bại.
Bầu cử tổng thống tại Ai Cập kết thúc trong căng thẳng và gian lận.
Tại Cuba, hơn 30 thành viên phong trào phụ nữ áo trắng được thả sau 24 giờ bị tạm giữ.
Mỗi ngày một sự kiện, châu Âu nín thở theo dõi cuộc bầu cử Hy Lạp.
Hàng dệt may và giày dép xuất sang châu Âu sụt giảm. Ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Theo Đan Thành phố Hồ Chí Minh, trả lời phỏng vấn RFI cho rằng cần một giải pháp vĩ mô.
Kính thưa quý vị, Philippines và Mỹ triển khai kế hoạch lập trung tâm giám sát Biển Đông. Ngày hôm nay, báo trên mạng Gulf News trích dẫn nguồn tin từ quân đội Philippines cho biết Manila và Washington bắt đầu triển khai kế hoạch lập một trung tâm giám sát ở Biển Đông, nơi mà từ hai tháng nay Philippines và Trung Quốc đối mặt căng thẳng với nhau trong khu vực bãi đá Scarborough. Theo phát ngôn viên quân đội Philippines đại tá Agninfo Marcelo Biuggo, thì chính quyền Manila đang thực hiện kế hoạch mua một tàu đổ bộ, hai hệ thống giám sát bờ biển, hơn 100 máy thông tin liên lạc, ba hệ thống chiến đấu trong đêm, máy quay phim chụp ảnh từ trên không, radar, v.v. Các thiết bị này sẽ được trang bị cho Hải quân Philippines và Trung tâm Giám sát Biển. Vẫn theo đại diện của quân đội Philippines, hệ thống giám sát sẽ giúp phát hiện các tàu nước ngoài xâm nhập vào vùng biển thuộc chủ quyền của Manila, trong đó có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mặt khác, hệ thống giám sát cũng được dùng để ngăn chặn tội ác xuyên quốc gia, nạn buôn người, cướp biển, buôn lậu ma túy, đánh bắt hải sản bất hợp pháp và bảo vệ nguồn tài nguyên biển của Philippines. Trước đó, thiếu tá quân đội Mỹ Catherine Wilkinson nói, chúng tôi đang ở giai đoạn khởi đầu của kế hoạch giúp đỡ Philippines lập trung tâm giám sát bờ biển quốc gia. Trung tâm này cũng sẽ giúp hải quân Philippines theo dõi, bao quát được toàn bộ vùng biển thuộc chủ quyền của nước này. Thỏa thuận thành lập Trung tâm Giám sát Bờ biển Quốc gia đã được ký kết ngày 7 tháng 6 vừa qua tại Washington giữa Ngoại trưởng Mỹ và Philippines nhân chuyến công du Hoa Kỳ của Tổng thống Benigno Aquino từ ngày 6 đến 8 tháng 6. Bản thỏa thuận còn bao gồm cả việc Mỹ giúp quân đội Philippines thực hiện kế hoạch bảo vệ lãnh thổ, đấu tranh chống các vụ nổi loạn và chống khủng bố.
Cũng tại châu Á, Trung Quốc tìm cách thu hút đầu tư Đài Loan và kế hoạch sử dụng những khoản tín dụng khổng lồ để mời gọi doanh nhân Đài Loan đầu tư vào Hoa Lục, mở cửa đại học, thu hút sinh viên Đài Loan. Đây là bước kế tiếp trong chính sách mềm của Bắc Kinh trong chiến lược lâu dài thống nhất với hải đảo nổi loạn. Theo tuyên bố của ông Vương Nghị, Giám đốc Văn phòng Đài Loan Sự vụ, tương đương với một bộ tại Trung Quốc, thì để giúp đỡ các xí nghiệp Đài Loan phát triển đầu tư tại Hoa Lục, Ngân hàng Trung Quốc sẽ đề nghị một ngân khoản tín dụng lên đến 600 tỷ nhân dân tệ, tức 75 tỷ đô la Mỹ trong 3-4 năm tới đây. Kế hoạch này được Phái đoàn Trung Quốc thông báo vào hôm nay nhân hội nghị hàng năm mang tên Diễn đàn Eo Biển trong mục đích cải thiện quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Bắc. Cũng trong dịp này, phía Trung Quốc cho biết là sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên cũng như giáo sư Đài Loan theo học và nghiên cứu tại các đại học ở Đại Lục. Theo diễn văn của viên chức Trung Quốc đặc trách quan hệ hai bờ eo biển Vương Nghị, thì các giáo sư Đài Loan sau khi nhận được giấy phép giáo dục do Bắc Kinh cấp cho thì có quyền giảng dạy như một đồng nghiệp Trung Quốc. Về phần sinh viên Đài Loan, một khi tốt nghiệp đại học tại Trung Quốc, có thể xin việc làm trong các cơ quan nhà nước. Những đề nghị, những hứa hẹn này của Bắc Kinh thật ra là để phục vụ cho một mục tiêu khác. Theo AFP, đây là giai đoạn mới trong chính sách quyến rũ dân chúng Đài Loan nhằm thống nhất lãnh thổ trong tương lai xa. Thái độ xoa dịu này cũng diễn ra vài tuần sau khi báo chí Đài Loan tiết lộ quân đội hải đảo bắt đầu bố trí quả tiễn mới có khả năng phá hủy tất cả căn cứ quân sự và hải cảng của Hoa Lục dọc theo miền duyên hải. Quân đội Đài Loan cũng đã được trang bị hơn 30 máy bay trinh sát không người lái do tự chế tạo. Về hoạt động của giới lãnh đạo Trung Quốc, ông Hồ Cẩm Đào đã kết thúc chuyến viếng thăm Đan Mạch vào hôm qua. Trong suốt hai ngày thăm viếng, ông tránh không tiếp xúc với báo chí quốc tế. Thủ tướng Đan Mạch Helge Thorning-Schmidt cho biết đã đề cập vấn đề khủng hoảng tài chính trong vùng euro và vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc cũng như tại Tây Tạng với lãnh đạo Trung Quốc. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã rời Copenhagen sang Los Cabos, Mexico để tham dự thượng đỉnh G20, cuộc gặp gỡ bên lề giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Hoa, với hồ sơ Syria là chủ đề nóng đang được Tây phương và đối lập Syria mong đợi.
Nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi kêu gọi hòa giải dân tộc. Hôm qua, tại Oslo, thủ đô Na Uy, trong bài diễn văn nhận giải Nobel Hòa Bình mà bà được trao tặng cách đây 21 năm, nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đã cam kết tiếp tục công cuộc đấu tranh vì dân chủ và kêu gọi tiến hành hòa giải dân tộc. Bà nói, xin trích, đảng của tôi, đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ, và chính bản thân tôi sẵn sàng và mong muốn làm hết khả năng cho tiến trình hòa giải dân tộc. Tuy nhiên, bà Aung San Suu Kyi cũng bày tỏ sự lạc quan thận trọng về quá trình dân chủ hóa hiện nay tại Miến Điện do Tổng thống Thanh Sen tiến hành. Theo bà, xin trích, đó không phải là vì tôi không tin tưởng vào tương lai đất nước, nhưng là vì tôi không muốn khuyến khích một sự tin tưởng mù quáng. Hết lời trích, bà Aung San Suu Kyi cũng lấy làm tiếc rằng thái độ thù nghịch vẫn chưa chấm dứt. Mặc dù là chính quyền Naypyidaw đã ký kết nhiều thỏa thuận ngừng chiến với nhiều nhóm thiểu số nổi dậy, theo AFP, nhà lãnh đạo đối lập Miến Điện cũng muốn nhắc đến cuộc xung đột giữa những người Phật giáo và Hồi giáo tại bang Rakhine và các vụ giao tranh giữa quân đội và những người thiểu số Kakhin ở phía bắc Miến Điện. Thông điệp hòa giải dân tộc của bà Aung San Suu Kyi đã được công luận hoan nghênh nhiệt liệt. Tổng thống Pháp François Hollande nhận định rằng nhà đối lập Miến Điện đã đưa ra một bài học cao cả cho nền dân chủ. Trong một thông cáo, ông Hollande đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự dũng cảm, sự sáng suốt và lòng quyết tâm của bà Aung San Suu Kyi. Bất chấp những khó khăn cá nhân như bị đàn áp và bị quản thúc tại gia trong nhiều năm liền, nhưng nhà đối lập vẫn lựa chọn con đường đấu tranh hòa bình, kêu gọi đối thoại và hòa giải dân tộc. Ông cũng mong muốn tiến trình dân chủ hóa tại Miến Điện sẽ được tiếp tục và phát triển rộng hơn nữa. Paris sẽ đón tiếp bà Aung San Suu Kyi từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6 này.
Cử tri Pháp bầu vòng 2 quốc hội. Vào lúc giữa trưa Chủ nhật hôm nay, tỷ lệ cử tri Pháp tham gia bầu dân biểu cao hơn tuần trước, 6 tuần sau khi đưa ông François Hollande, lãnh đạo đảng xã hội, vào ghế tổng thống, cử tri Pháp có lẽ sẽ cho vị lãnh đạo mới một đa số tuyệt đối tại nghị trường. Đây là cuộc bầu cử sau cùng của năm 2012. Sau vòng 1, Chủ nhật tuần trước, 36 ứng cử viên đã đắc cử dân biểu. Ngày hôm nay, cử tri bầu chọn 541 dân biểu còn lại, trong số những ứng cử viên vào chung kết. Tại hầu hết các đơn vị bầu cử, trận chung kết chính trị đối đầu hai cánh tả và hữu truyền thống. Tuy nhiên, trong mùa bầu cử năm nay, có 35 đơn vị vào chung kết với 3 ứng cử viên. Trong số 35 đơn vị này, có 29 ứng cử viên là đại diện của đảng cực hữu bài ngoại Mặt trận Quốc gia. Trừ trường hợp bất ngờ, quốc hội mới sẽ gồm đa số là dân biểu cánh tả. Đảng xã hội có cơ may chiếm đa số tuyệt đối, nếu không vẫn có thể tin cậy vào thế liên minh với đảng xanh. Cánh hữu truyền thống được dự báo mất đa số, nhưng cũng có thể duy trì được trên 200 dân biểu trên tổng số 577. Đảng cực hữu hy vọng sẽ được 7 ghế dân biểu, trong khi các viện thăm dò ý kiến dự báo giành được 3 ghế là tối đa. Tại Pháp, Hạ viện Quốc hội có vai trò soạn thảo luật và kiểm soát chính phủ. Tuy công việc lập pháp chia đều với Thượng viện, nhưng nếu có bất đồng, thì Hạ viện có tiếng nói sau cùng. Hiện nay Thượng viện Pháp cũng do cánh tả kiểm soát. Trong trường hợp bất đồng giữa hành pháp và lập pháp, thì chính phủ có quyền bất chấp, dựa theo điều khoản 49.3 của Hiến pháp, nhưng chỉ được sử dụng vũ khí này một lần trong mỗi khóa họp quốc hội mà thôi. Ngược lại, Hạ viện có thẩm quyền lật đổ chính phủ bằng nghị quyết bất tín nhiệm.
Hy Lạp bầu quốc hội trong bối cảnh tả hữu bất phân thắng bại. Đêm qua, người dân Hy Lạp đã ăn mừng thắng lợi của đội tuyển bóng đá quốc gia được lọt vào vòng tứ kết Euro 2012 sau khi đánh bại đội tuyển Nga 1-0. Sáng nay, 9,9 triệu cử tri nước này được kêu gọi đi bầu quốc hội, một cuộc bỏ phiếu được đánh giá mang tính lịch sử như một cuộc trưng cầu dân ý về việc Hy Lạp có nên ở lại trong khu vực đồng tiền chung châu Âu hay không. Do vậy, có thể nói toàn thế giới, đặc biệt là châu Âu, theo dõi sát sao của bầu cử tại Hy Lạp. Các phòng phiếu bắt đầu mở cửa từ 4 giờ giờ quốc tế và đóng cửa vào lúc 16 giờ giờ quốc tế. Vào thời điểm đó, các thăm dò kết quả sơ bộ của bầu cử được công bố. Trong số các đảng ra ứng cử, có hai đảng chính quyết định vận mệnh của Hy Lạp vào thời điểm hiện nay. Một bên, đảng cánh hữu Tân Dân Chủ khẳng định chủ trương duy trì Hy Lạp trong khu vực đồng euro, nhưng đồng thời đòi phải sửa đổi nội dung thỏa thuận được ký giữa chính quyền Athens và các nhà tài trợ liên quan đến việc trợ giúp tài chính nước này. Bên kia, đảng cấp tiến cánh tả Syriza nhấn mạnh đến việc đàm phán lại hiệp định về kỷ luật ngân sách của châu Âu sau nhiều tuần lễ kêu gọi hủy bỏ văn bản này. Theo các cuộc thăm dò chính thức được công bố cách đây 15 ngày thì tương quan lực lượng giữa hai đảng gần như ngang nhau. Tuy nhiên, theo AFP, hôm thứ Năm, thị trường chứng khoán đã tăng 10% sau khi có thông tin về các cuộc thăm dò dư luận không chính thức, theo đó cánh hữu có thể giành được thắng lợi. Cách nay hơn một tháng, ngày 6 tháng 5, người dân Hy Lạp đã đi bầu quốc hội. Kết quả cuộc bỏ phiếu rất phân tán, các đảng phái không thể liên minh được với nhau để có được đa số cần thiết đứng ra lập chính phủ. Hy Lạp rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị, không thực hiện được các cam kết thắt lưng buộc bụng để nhận được tài trợ của quốc tế. Do vậy, chính quyền Hy Lạp buộc phải tổ chức lại cuộc bầu cử quốc hội vào ngày hôm nay.
Bầu cử tổng thống tại Ai Cập kết thúc trong căng thẳng và gian lận. Hôm nay là ngày thứ nhì và cũng là ngày cuối cùng của tiến trình bầu tổng thống hai vòng tại Ai Cập. Hai ứng cử viên vào chung kết, một người là lãnh đạo phong trào huynh đệ Hồi giáo, một người là cựu thủ tướng của nhà độc tài bị lật đổ Hosni Mubarak. Cuộc bỏ phiếu không bị bạo động cản trở, nhưng hai phe quân đội và Hồi giáo ở tư thế ứng chiến, trong khi các nhà quan sát tố giác hàng trăm vụ gian lận. Theo AFP, phong trào huynh đệ Hồi giáo đã huy động hàng ngàn ủng hộ viên trấn giữ quảng trường Tahrir vào lúc phòng phiếu mở cửa vào sáng nay, ngày cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên thời hậu Mubarak. Thông tin viên RFI Muriel Baradon cho biết thêm, phe hậu thuẫn, quân đội cũng như phe Hồi giáo đều sử dụng mọi phương tiện để gian lận. Ngày hôm qua, nhiều cử tri đã được phát bút để đánh dấu tên ứng cử viên trên lá phiếu. Cách gian lận thứ hai, cổ điển hơn là dồn phiếu vào thùng phiếu trước giờ mở cửa. Các vụ gian lận này đã được hàng ngàn quan sát viên theo dõi bầu cử tại 14.000 địa điểm báo động. Theo một tổ chức phi chính phủ, những vụ sai trái này đa số là do phe ủng hộ ứng cử viên Hồi giáo Mohamed Morsi gây ra. Một phát ngôn viên của huynh đệ Hồi giáo phủ nhận lời tố giác này và kết tội phe hậu thuẫn cựu thủ tướng Ai Cập Ahmad Shafiq mới là kẻ chủ mưu. Bầu tổng thống diễn ra trong bối cảnh phong trào huynh đệ Hồi giáo lại bị mất quyền kiểm soát quốc hội sau khi nghị viện bị giải tán vào ngày hôm qua, theo quyết định của Tòa án Bảo Hiến với lý do là 2/3 dân biểu vi phạm luật bầu cử trong cuộc bầu cử kéo dài thành nhiều đợt từ tháng 11/2011 cho đến tháng Giêng 2012. Tại quảng trường Tahrir, nhiều thành viên Hồi giáo đe dọa sẽ nổi dậy nếu cựu thủ tướng Shafiq, nguyên là tướng không quân, đắc cử. Về phần cử tri Ai Cập, không ủng hộ ứng cử viên đạo Hồi, cũng không muốn chế độ quân sự tồn tại, thì họ chọn thái độ vắng mặt.
Hơn 30 thành viên phong trào phụ nữ áo trắng được thả sau 24 giờ bị tạm giữ. Hôm qua, bà Berta Sole, lãnh đạo phong trào phụ nữ áo trắng, cho AFP biết công an Cuba đã thả toàn bộ 32 thành viên của nhóm sau 24 giờ bị tạm giam. Theo bà Berta Sole, số phụ nữ này đã được thả từ từ bởi vì mục đích của chính quyền có lẽ chỉ nhằm ngăn cản họ đến La Habana vào ngày hôm qua để họp nhóm nhân ngày lễ cha. Tuy nhiên, cũng có khoảng 10 người đã đến được trụ sở của hội để họp nhóm, theo như lời xác nhận của lãnh đạo phong trào với AFP. Bà cho biết là nhiều thành viên khác trong nhóm cũng đã bị công an Cuba ngăn cản và giám sát chặt chẽ. Xin nhắc lại là 32 người này đã bị công an Cuba bắt giữ vào hôm thứ Sáu khi đang trên đường đến thủ đô La Habana. Trong số này, có 23 người đến từ ba tỉnh miền đông là Guantanamo, Santiago và Granma. 9 người còn lại đến từ tỉnh Villa Clara thuộc miền trung Cuba. Phong trào phụ nữ áo trắng quy tụ vợ và thân nhân của 75 nhà đối lập bị kết án tù vào năm 2003. Nhiều người trong số họ đã được trả tự do nhưng buộc phải đi tị nạn tại Tây Ban Nha. Chính quyền Cuba không có bình luận gì về vụ bắt giữ. nhưng tố cáo những người chống đối lại chế độ Cộng sản là làm việc cho Hoa Kỳ.
Quân đội Syria tiếp tục pháo kích vào thành phố Homs, thành trì của đối lập. Hơn 30.000 quân và dân quân theo chính phủ Damas bao vây pháo kích thành phố Homs đến ngày thứ Năm. Mục đích của chiến dịch này là chạy đua thời gian để triệt tiêu đối lập võ trang. Theo AFP, các tổ chức nhân quyền và nhân chứng tại chỗ cho biết, quân đội Syria không ngừng nhịp độ pháo kích sau khi nhóm quan sát viên Liên Hiệp Quốc không võ trang tuyên bố tạm ngưng nhiệm vụ vì bạo lực gia tăng, tình trạng các khu vực đối lập càng thảm hại hơn. Hội đồng Quốc gia Syria, bộ phận lãnh đạo chính trị của đối lập, kêu gọi Liên Hiệp Quốc gửi quan sát viên có võ trang sang Syria. Trong buổi sáng nay, 10 người đã chết vì pháo hoặc tử thương trong các trận giao tranh. Thành phố Homs được mô tả là bị bóp nghẹt, trong khi hình ảnh do nhân chứng cung cấp trên mạng xã hội cho thấy nhiều vụ nổ và đám cháy. Vào lúc quân đội Syria bao vây Homs, Aleppo và một số nơi khác, thì tại thủ đô Damas, lực lượng nổi dậy tấn công vào lực lượng chính phủ. Theo nhận định của chuyên gia Riyad Kawaji, giám đốc Viện Phân tích Quân sự Cận Đông tại Liban, thì quân đội Syria tự do đã trở thành một lực lượng được tổ chức tốt hơn sau một thời gian dài thử thách. Quân đội Syria có một lực lượng khoảng 1 triệu quân trừ bị, gồm thường dân, được huấn luyện quân sự. Thành phần này đã chạy theo phe nổi dậy và càng ngày có thêm người tình nguyện cầm súng chống chế độ. Với nòng cốt là sĩ quan và binh sĩ đào ngũ, lực lượng ly khai mỗi ngày mỗi thuần thục và được tổ chức tốt. Do có phối hợp, các toán quân nhỏ bắt đầu chiến đấu hiệu quả hơn và do vậy càng được dân chúng tin tưởng và bảo bọc.
RFI. Écoutez. Apprendre. Comprendre. RFI. Conjuglement de pluriel.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, châu Âu nín thở theo dõi cuộc bầu cử tại Hy Lạp.
Chưa bao giờ trong một nền dân chủ châu Âu, một cuộc bầu cử phổ thông trực tiếp lại có tầm quan trọng đến như vậy. Trong cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm nay, người dân Hy Lạp phải đối mặt với một sự lựa chọn liên quan đến tương lai của đất nước, và kết quả của bỏ phiếu lại có những tác động lan rộng toàn châu Âu. Bởi vì việc Hy Lạp từ bỏ đồng euro có nguy cơ dẫn đến sự phá sản khu vực đồng tiền chung và tương lai của chính Liên hiệp châu Âu bị đe dọa. Cuộc khủng hoảng nợ công đã đẩy Hy Lạp vào tình thế đứng bên bờ vực phá sản. Để có được sự trợ giúp tài chính của châu Âu và quốc tế, chính quyền Athens đã phải đưa ra các biện pháp thắt lưng buộc bụng ngặt nghèo, gây ra những tác động xã hội mạnh mẽ. Cử tri Hy Lạp bị giằng xé giữa một bên là sự phẫn nộ, không chấp nhận phải đơn phương gánh chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng do giới lãnh đạo chính trị gây ra, và một bên là mong muốn Hy Lạp vẫn ở trong khu vực đồng euro. Tâm trạng tiến thoái lưỡng nan này thể hiện qua kết quả rất phân tán trong cuộc bỏ phiếu bầu quốc hội ngày 6 tháng 5 vừa qua. Đang khủng hoảng về kinh tế, tài chính, Hy Lạp rơi tiếp vào khủng hoảng chính trị. Các đảng phái đã không thể liên kết được với nhau để thành lập chính phủ. Tương quan lực lượng trong cuộc bầu cử ngày hôm nay cũng bất phân thắng bại. Từ Athens, thông tin viên của đài RFI Amélie Poinçot tường trình.
Cử tri Hy Lạp rất dễ thay đổi ý kiến. Điều này đã thể hiện trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 5 với kết quả gây ngạc nhiên so với các dự báo của các cuộc thăm dò dư luận. Một số lượng lớn cử tri đã đưa ra quyết định lựa chọn ứng viên vào thời điểm cuối cùng và kết quả bầu cử rất phân tán. Tại Hy Lạp, 2 tuần trước ngày bỏ phiếu, các cuộc thăm dò dư luận bị cấm. Dự đoán của các cuộc thăm dò về kết quả bỏ phiếu đã được công bố vào ngày 3 tháng 6, do vậy không thực sự khả tính. Hơn nữa, dự báo của 6 cơ quan thăm dò dư luận cũng tương đối khác nhau. Có cuộc thăm dò cho rằng đảng cấp tiến cánh tả Syriza sẽ về đầu, các cuộc thăm dò khác lại nhận định là đảng cánh hữu Tân Dân Chủ sẽ chiến thắng. Tóm lại, 2 chính đảng này có tỷ lệ ngang ngửa nhau, chỉ có một điều chắc chắn, không đảng nào có được đa số tuyệt đối và đảng nào về đầu sẽ phải tìm kiếm liên minh để lập chính phủ. Kết quả cuộc bỏ phiếu hôm nay chưa chắc đã đưa ra một thông điệp rõ ràng. Tất cả mọi việc sẽ diễn ra vào ngày mai khi các chính đảng tiến hành đàm phán với nhau nhằm thành lập chính phủ. Nhưng người ta đã thấy là các cuộc đàm phán sau cuộc bầu cử ngày 6 tháng 5 đều thất bại, công việc của các chính đảng sẽ không dễ dàng.
Amélie Poinçot, Athènes, RFI.
Lo ngại cho tương lai châu Âu, nhiều lãnh đạo các thành viên Liên hiệp châu Âu đã phá thông lệ, can thiệp vào cuộc bầu cử tại Hy Lạp, đưa ra những lời kêu gọi, cảnh báo cử tri nước này. Chủ tịch Eurogroup, ông Jean-Claude Juncker, nhắc nhở người dân Hy Lạp phải ý thức được hậu quả tàn phá khủng khiếp của việc nước này phải ra khỏi khu vực đồng euro và Liên hiệp châu Âu. Tổng thống Pháp François Hollande thì tỏ thái độ mềm mỏng hơn, hứa hẹn châu Âu có một chính sách tái thúc đẩy tăng trưởng, và Paris khẳng định lại tình đoàn kết với Athens. Ngược lại, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày hôm qua cho rằng, điều quan trọng là cử tri Hy Lạp phải bầu ra được một đa số, cho phép Athens tôn trọng các cam kết về kỷ luật ngân sách, áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng. Trong một bức thư ngỏ gửi người dân Hy Lạp, báo Đức Bild nói không úp mở rằng, các máy rút tiền ở nước này hoạt động được chính là vì châu Âu đã đặt tiền vào đó, và nếu các chính đảng không muốn thắt lưng buộc bụng và cải cách mà thắng cử và thay đổi các điều kiện trong mối thỏa thuận với châu Âu, thì chúng tôi sẽ ngừng chi tiền. Thế nhưng, theo giới phân tích, tại bất kỳ quốc gia nào, các cử tri không hề muốn người bên ngoài thúc ép họ nên bỏ phiếu cho ai, nhất là vào lúc người dân Hy Lạp có cảm giác khó chịu vì bị Bruxelles chỉ đạo. Chính vì thế, một bộ phận cử tri Hy Lạp coi các can thiệp từ bên ngoài vào như là những hành động xía vô công việc nội bộ của nước họ, và điều này có nguy cơ đổ thêm dầu vào lửa.
Trong chốc lát, phần 2 của chương trình RFI Việt ngữ sẽ đến với mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao. Anh Vũ sẽ tập trung giới thiệu các trận cầu tại giải Euro 2012. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần phỏng vấn. Hàng dệt may và giày dép xuất sang châu Âu của Việt Nam sụt giảm. RFI đặt câu hỏi với ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thiêu Đan ở Sài Gòn.
Đã 3 tháng liên tiếp, hàng dệt may của Việt Nam xuất sang châu Âu liên tục giảm, và tình hình này có thể kéo dài đến năm 2013. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, thì đơn hàng từ châu Âu đã giảm khoảng 20%, và hiện có khoảng nửa triệu công nhân ngành này bị mất việc, bị giảm lương hoặc phải choàng gánh thêm việc khác. Bên cạnh đó, tình hình xuất khẩu các mặt hàng da giày lại càng ít sáng sủa hơn vì lệ thuộc nhiều hơn vào thị trường châu Âu. Chúng tôi đã trao đổi về vấn đề này với ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thiêu Đan thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, kính chào ông Diệp Thành Kiệt. Thưa ông, xin ông vui lòng cho biết sơ qua về tình hình xuất khẩu các mặt hàng dệt may và giày dép của Việt Nam sang châu Âu.
Tính đến hết tháng 5 năm nay, thì dệt may xuất khẩu được 5 tỷ 3. Là tăng được so với cùng kỳ năm rồi là 7,7%. Theo cái kế hoạch của năm nay là phải tăng khoảng 16-18%. Như vậy là dệt may là tăng rất là thấp. Còn giày dép thì xuất khẩu được 2,7 tỷ và tăng được trên 14,5%. Nếu mình nhìn theo con số chung như vậy thì thấy giày dép có tốc độ tăng khá, còn dệt may có độ tăng chậm. Tuy nhiên trên thực tế xuất khẩu đi vào châu Âu của cả hai lĩnh vực này thì hiện nay đang giảm mạnh. Lý do giảm lớn nhất mà theo đánh giá của các cái tổ chức cũng như các doanh nghiệp là do hiện nay cái thị trường châu Âu là đang đối đầu với cuộc khủng hoảng tài chính, kể cả chính phủ và người dân là lo tập trung giải quyết những vấn đề nội bộ, cho nên cái chuyện mà nhập khẩu, đặc biệt là nhập khẩu đối với cái hàng dệt may và da giày thì sụt giảm. Chúng tôi chưa có cái số chính thức, tuy nhiên thì hiện nay hầu hết những doanh nghiệp mà sản xuất để xuất khẩu đi châu Âu thì họ đều sụt giảm đơn hàng rất là lớn. Thể hiện rõ nhất là trong đầu năm nay thì cái lượng lao động ở các khu công nghiệp đến giờ này thì họ vẫn còn tiếp tục đi tìm việc. Các năm trước thì các doanh nghiệp kêu rất nhiều về cái việc thiếu lao động trong đầu năm, nhưng mà năm nay thì hầu như là ít cái doanh nghiệp nào kêu thiếu lao động, và những cái doanh nghiệp mà cần việc thì tuyển lao động cũng tương đối là dễ hơn các năm trước. Điều này xuất phát từ cái thiếu đơn hàng từ châu Âu, thì trong đó dịch may ít bị ảnh hưởng hơn. Do dệt may chỉ xuất khẩu khoảng 18-20% tổng kim ngạch sang châu Âu, trong khi đó giày dép thì bị ảnh hưởng nặng hơn, là giày dép thì xuất khẩu trên 45% vào châu Âu.
Dạ, như vậy thì các doanh nghiệp xoay sở như thế nào?
Như chúng ta thấy hiện nay là tình hình đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam là xảy ra tương đối nghiêm trọng, không phải chỉ riêng đối với xuất khẩu mà kể cả những doanh nghiệp bán hàng ở trong nước. Và chính vì vậy vừa rồi thì chính phủ cũng đã có một cái gói hỗ trợ rất là lớn, trị giá khoảng 29.000 tỷ, nói chung là dành cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì đó là một cái hướng là giúp. Còn một cái hướng thứ hai nữa là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì họ buộc lòng phải giải quyết bằng một cái giải pháp tạm thời trước mắt nữa. Tức là cái giải pháp phải đi gia công lại cho những cái đơn vị có hàng, rồi số doanh nghiệp là phải thu hẹp sản xuất. Cái số doanh nghiệp mà đóng cửa của Việt Nam thì theo số liệu của các cái tổ chức trong nước thì nó dao động, có những nơi thì đưa ra con số là khoảng 40 mấy ngàn doanh nghiệp, có nơi thì đưa con số là khoảng 70 mấy ngàn doanh nghiệp trên cả nước. Nhưng mà chưa có cái thống kê nào nói lên là trong đó những cái doanh nghiệp mà làm xuất khẩu hoặc là những cái doanh nghiệp dệt may và da giày thì ảnh hưởng như thế nào. Nhưng về phía hội chúng tôi, thực sự thì chúng chưa ghi nhận được những cái trường hợp nào doanh nghiệp phải đóng cửa giải thể hoặc là phải ngưng hoạt động. Lý do là do cái thông lệ của các doanh nghiệp Việt Nam, khi người ta gặp khó khăn thì một là người ta ráng chịu đựng, thu hẹp dần. Thứ hai là người ta chuyển sang làm một số những công việc khác. Và thứ ba là người ta cho thuê. Do đó rất là khó mà đánh giá được một doanh nghiệp nào đã dừng hẳn. Tuy nhiên thì cũng biết được một số doanh nghiệp, tức là về mặt pháp lý thì người ta không dừng. Nhưng mà về mặt hoạt động thì mình thấy đã không còn hoạt động lĩnh vực dệt may hoặc lĩnh vực da giày nữa.
Dạ, nhưng mà gói hỗ trợ đó có dễ tiếp cận hay không? Và những doanh nghiệp còn hoạt động được thì vốn ngân hàng có dễ vay không ạ?
Cái gói đó thì thực ra hiện nay không phải là bằng cách chi tiền. Chính phủ không có chi tiền mà chủ yếu là bằng những giải pháp như là cho doanh nghiệp chậm nộp cái thuế giá trị gia tăng, rồi chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Và một số những giải pháp hỗ trợ mang tính chất là hoãn nợ, hoãn nộp. Và chính vì vậy cho nên là cái này nó tác động nhiều đến những doanh nghiệp mà còn có khả năng hoạt động được. Có nghĩa là doanh nghiệp nào mà bây giờ đi đến chỗ là gọi là sắp chết. Báo chí thì cũng phân tích và bản thân tôi cũng thấy rằng cái gói này nó không có tác dụng lắm đối với những doanh nghiệp mà ở cái giai đoạn dễ chết hoặc là chả chết hẳn rồi. Còn cái việc tiếp cận với lãi suất mới của ngân hàng thì hiện nay lãi suất huy động đã giảm xuống 9% và có khả năng là sẽ tiếp tục giảm, nhưng mà chắc không giảm nhiều, có thể là dự báo là khoảng còn 8,5 hoặc là 8%. Như vậy thì cái lãi suất cho vay thì nó cũng đã giảm mạnh. Có những ngân hàng cũng đã đưa ra những cái quảng bá là có thể cho vay ở mức khoảng 15-16%. Tuy nhiên các doanh nghiệp hiện nay trong cái hoàn cảnh gặp khó khăn như vậy thì cái việc tiếp cận vốn đối với họ cũng không dễ dàng. Lý do là trước nay chủ yếu là người ta thiếu vốn nhưng mà người ta còn có đơn hàng. Còn năm nay thì bị cả hai mặt, tức là thiếu cả đơn hàng và thiếu cả vốn. Thiếu đơn hàng thì bây giờ cái vốn có rẻ hơn, với cái lãi suất thấp hơn thì cái việc tiếp cận cùng vốn thì đối với doanh nghiệp bây giờ lại không phải là vấn đề nghiêm trọng, mà vấn đề là người ta phải tìm được đơn hàng. Còn đối với những doanh nghiệp mà có đơn hàng thì hiện nay muốn hưởng được cái mức lãi mới đó, thì thứ nhất là họ phải thanh lý cái cũ, và để thanh lý cái lãi cũ thì rõ ràng là họ phải cần một số tiền lớn để mà trả lại cho ngân hàng thì mới được vay cái mới. Còn đi vay ở những ngân hàng khác để mà có tiền để trả ngân hàng này thì lúc bây giờ lại cũng phải cần cái thế chấp, mà có khi người ta đã dùng cái tài sản thế chấp cho ngân hàng kia rồi. Thành ra cái việc tiếp cận hiện nay nó là vấn đề thời gian thôi, nhưng mà đối với doanh nghiệp vấn đề thời gian cũng rất quan trọng. Không thể hồn thấy là có thể chuyển ngay từ cái lãi suất cao qua lãi suất thấp tiền. Cái việc huy động tiền thì có thể là ngày hôm trước người ta huy động 12%, nhưng ngày hôm sau người ta đưa cái thông báo là 10%, ngày hôm sau thông báo là 9%, thì anh đến giờ nào thì anh huy động bị giảm. Nhưng mà còn vay, anh đã vay ngày hôm trước rồi thì không phải là tự động là ngày hôm sau anh được giảm xuống cái mức cũ liền. Do đó muốn hưởng được cái lãi suất tốt thì tôi nghĩ là cũng phải tốn ít nhất cỡ 2-3 tháng sau thì các doanh nghiệp mới có thể tiếp cận được.
Theo ông thì cần có những biện pháp gì nữa để hỗ trợ doanh nghiệp trong lúc này?
Chúng tôi nghĩ trong lúc này thì để hỗ trợ các doanh nghiệp thì giải pháp phải mang tính chất toàn diện. Tại vì cái khó của doanh nghiệp hiện nay thì nó không phải chỉ tập trung ở một mặt nào đó. Ví dụ như là trước đây năm 2011 chẳng hạn, thì cái khó của doanh nghiệp là chủ yếu tập trung vào cái lãi vay ngân hàng. Lúc bây giờ thị trường có, lao động cũng không phải là quá khó. Mà năm nay thì cái năm mà phải nói là người ta gặp khó khăn tương đối là toàn diện. Do đó các giải pháp cũng phải toàn diện. Mà trước hết là bản thân các doanh nghiệp là phải có giải pháp tự cứu mình. Chứ còn bây giờ mà trông chờ vào cái gói giải cứu, trông chờ vào cái chung thì tôi nghĩ đó là một cái khó. Cái thứ hai, trong lúc này thì cái vai trò của gọi là cộng đồng doanh nghiệp cũng rất là quan trọng. Mà đại diện của nó tức là các tổ chức hiệp hội, làm sao để kêu gọi những doanh nghiệp mà có được những cái đơn hàng tương đối ổn định hơn hoặc là có được những cái lợi thế hơn thì có thể chia sẻ một phần nào đó cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Dĩ nhiên cái điều này không dễ, tại vì chỉ riêng về cái mặt hàng da giày thôi, thí dụ vậy, thì khi anh làm giày thể thao mà anh có dư đơn hàng thì anh cũng không thể giúp cho anh làm giày nữ được, tại vì công nghệ nó khác, rồi mặt hàng nó khác, vân vân, tất cả mọi thứ. Do đó cái việc này nó cũng đòi hỏi là phải có một cái sự cộng sinh và phải ngồi lại với nhau để cùng nhóm sản phẩm với nhau, hỗ trợ nhau. Thì đó là cái giải pháp tạm thời. Còn giải pháp lâu dài thì tôi vẫn nghĩ rằng đó chính là cái sự ổn định từ phía vĩ mô. Vì rõ ràng là cái tình hình kinh tế thế giới thì có xấu đồng ý, nhưng mà kể cả bây giờ doanh nghiệp đang làm xuất khẩu mà muốn quay sang làm nội địa hoặc là họ đã phát triển nội địa thời gian vừa rồi thì cũng gặp khó khăn luôn. Tại vì chính sức mua thị trường trong nước cũng giảm. Thì do đó là cái ổn định vĩ mô vẫn là cái ưu tiên hàng đầu. Vì cái điều này nó giúp cho doanh nghiệp khi mà gặp khó khăn ở bên ngoài thì họ vẫn có cái dựa đó là thị trường trong nước. Và cái thứ hai, các cái chính sách mở cửa thì cũng phải tiếp tục đẩy mạnh, đặc biệt là những cái hiệp định về thương mại tự do với những cái khối lớn. Ví dụ hiện nay chúng ta đang bàn bạc về TPP, trong đó có Mỹ, hoặc là chúng ta đang khởi đầu cái đàm phán về FTA với EU. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó cũng là những cái cần thiết để cho Việt Nam có được những điều kiện tốt hơn để có thể thâm nhập vào những thị trường này, và kể cả trong khi có khủng hoảng thì cái thế của mình vẫn không bị lép hơn so với những nước khác.
RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng dành thời giờ trả lời phỏng vấn của chúng tôi hôm nay.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Philippines và Mỹ triển khai kế hoạch lập trung tâm giám sát Biển Đông.
Trung Quốc tìm cách thu hút đầu tư Đài Loan qua kế hoạch 75 tỷ đô la tín dụng.
Lãnh đạo đối lập Miến Điện, ông San Suu Kyi kêu gọi hòa giải dân tộc trong diễn dân nhận giải Nobel hòa bình.
Cử tri Pháp bỏ phiếu vòng 2 bầu quốc hội.
Hy Lạp bầu quốc hội trong bối cảnh tả hữu bất phân thắng bại.
Bầu cử tổng thống tại Ai Cập kết thúc trong căng thẳng và gian lận.
Tại Cuba, hơn 30 thành viên phong trào phụ nữ áo trắng được thả sau 24 giờ bị giam giữ.
Mỗi ngày một sự kiện, châu Âu nín thở theo dõi cuộc bầu cử Hy Lạp.
Hàng dệt may và giày dép xuất khẩu sang châu Âu sụt giảm, cần một giải pháp vĩ mô. RFI phỏng vấn ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị, sau đây Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 với một điểm tuần báo.
Điểm tuần báo.
Cùng với sự phát triển ồ ạt của kinh tế, tại Trung Quốc, tiêu cực cũng không ngừng tăng lên, trong đó đáng báo động nhất là tệ nạn tham nhũng, đến mức mà Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho rằng tham nhũng hiện là đe dọa lớn nhất đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong khi đó, quan điểm về tham nhũng ngay trong giới lãnh đạo cũng chưa thống nhất. Tạp chí Le Courrier International phản ánh vấn đề này qua việc trích dẫn hai bài viết đăng trên hai tờ báo thuộc hàng cộm cán tại Trung Quốc, thể hiện hai quan điểm hoàn toàn khác nhau.
Ngày 29 tháng 5, tờ Hoàn Cầu Thời báo có đăng một bài xã luận bàn về vấn đề tham nhũng, trong đó có một số lập luận đáng chú ý. Đầu tiên, tờ báo thừa nhận tham nhũng tại Trung Quốc đang nghiêm trọng, tuy nhiên chưa hội đủ điều kiện để có thể tiêu diệt tận gốc. Nhiều người cho rằng muốn diệt được tham nhũng thì trước hết Trung Quốc phải trở thành một nước dân chủ. Nhưng theo tờ báo, nhiều quốc gia được gọi là dân chủ ở châu Á cũng đang bị tham nhũng hoành hành như Indonesia, Philippines hay Ấn Độ chẳng hạn. Tờ báo lý luận, nguyên tắc đạo đức theo đó cán bộ nhà nước phải phục vụ nhân dân vốn đã ăn sâu vào tâm trí người dân Trung Quốc, bởi vậy người dân đòi hỏi nhiều về đạo đức của cán bộ. Thế nhưng, trong cơn bão táp kinh tế thị trường, nguyên tắc này rất khó được thực hiện. Tờ báo khẳng định, không một quốc gia nào có thể tiêu diệt tận gốc tham nhũng, bởi vậy nên cố gắng giữ thảm họa này ở một mức độ có thể chấp nhận được. Và chỉ như vậy thôi thì hiện tại Trung Quốc cũng phải vất vả lắm rồi. Vì sao? Vì Trung Quốc không có những định chế đảm bảo phòng chống tham nhũng như ở một số nước. Như ở Singapore hay tại Hồng Kông, lương của cán bộ viên chức khá cao. Còn như ở Mỹ, khi ra tranh cử thì thường ai cũng đã giàu có. Khi làm việc, họ tranh thủ tạo danh tiếng và tích lũy các quan hệ, để khi không còn là viên chức nữa, họ có thể tiếp tục kiếm tiền bằng những lợi thế này. Tất cả những điều nêu trên hiện Trung Quốc chưa có. Người dân Trung Quốc không tha thiết với việc tăng lương cho cán bộ, và quy định của Trung Quốc là không cho phép công chức sau khi hết nhiệm kỳ được phép sử dụng ảnh hưởng và quan hệ để kiếm lợi. Người dân cũng không có cảm tình với những ai giàu có mà giữ chức vụ cao. Lương của cán bộ cao cấp vì thế rất thấp, vì thế quan chức địa phương mới tự tạo ra những lợi ích riêng bằng những nguyên tắc ngầm. Và xã hội Trung Quốc hiện tại đang bị chi phối bởi cái gọi là nguyên tắc ngầm này. Nó tồn tại trong đủ thành phần nghề nghiệp
Vì thế, nhiều người có thêm những khoản thu nhập theo kiểu đút lót bên cạnh thu nhập chính thức ít ỏi. Một câu hỏi đặt ra, đâu là giới hạn của các nguyên tắc ngầm này? Theo tờ báo, giới hạn này khá mù mịt, và đó chính là lý do tại sao hiện có nhiều vụ tham nhũng.
Phản bác lại lập luận của Hoàn Cầu Thời Báo, Nhật Báo Thanh Niên Trung Quốc cho rằng đó là những lý lẽ phi lý đến ngạc nhiên.
Tờ báo cho rằng, việc khẳng định không tiêu diệt tận gốc tham nhũng mà chỉ giữ nó ở một mức độ chấp nhận được, đó là một cách nói đi ngược lại lương tri và ngược với tinh thần của một nhà nước pháp quyền. Nói rằng người dân có thể chấp nhận được tham nhũng ở một mức độ vừa phải và buộc phải sống chung với nó trong một chừng mực nào đó, tức là nói rằng tham nhũng chỉ là một hiện tượng bình thường. Tờ báo đặt câu hỏi, nếu được chọn lựa, thì người dân nào lại chọn cách chấp nhận tham nhũng? Còn nói về việc cho rằng, Trung Quốc là một nước châu Á có người dân dị ứng nhất với tham nhũng, bởi thế mà cái nguyên tắc đạo đức cán bộ phục vụ nhân dân đã ăn sâu vào tâm trí của người dân, từ đó mọi sự chịu đựng tham nhũng đều được phóng đại. Nhật báo Thanh Niên Trung Quốc cho rằng, lập luận này vô cùng phi lý, bởi nếu đấu tranh chống tham nhũng trên tinh thần đó, thì khác nào bảo dân nên giảm bớt sự trông đợi vào cán bộ, bảo dân nên chấp nhận một mức độ tham nhũng nào đó. Kiểu lý luận này sẽ gây lâm nguy cho cuộc chiến chống tham nhũng, gây tổn hại cho tương lai dân tộc. Tờ báo đặt câu hỏi, dù đã đặt mục tiêu tận diệt tham nhũng mà tham nhũng hiện tại vẫn còn hoành hành đến thế, thì khi chấp nhận tham nhũng, dù ở mức độ nào thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tờ báo cay đắng, có phải mong muốn cán bộ phục vụ nhân dân là một mong muốn phi hiện thực? Và câu trả lời là không. Nguyên tắc cán bộ phục vụ nhân dân không riêng gì của Trung Quốc mà là của tất cả các nước. Cái cảm giác đau đớn của người dân đối với tham nhũng là đến từ hiện trạng tham nhũng. Để trị được nỗi đau này, giải pháp duy nhất đó là dấn thân và làm lan tỏa cuộc chiến chống tham nhũng. Điểm đáng chú ý trong việc Le Courrier International trích đăng hai tờ báo nói trên, bởi đó là hai tờ báo dẫn đầu trong các tờ báo chính thức tại Trung Quốc. Hoàn Cầu Thời Báo thuộc Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan phát ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, còn Nhật Báo Thanh Niên Trung Quốc là cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc. Hai lập luận đập nhau chan chát cho thấy, ngay trên chớp bu nhà cầm quyền Trung Quốc vẫn còn đang chia rẽ về công tác chống tham nhũng.
Ngày 8 tháng 6 này là đúng 40 năm ngày phóng viên Nick Wood bấm máy ghi hình một bức ảnh lịch sử về chiến tranh Việt Nam, bức ảnh đưa tác giả trở nên nổi tiếng thế giới và đưa nạn nhân đi vào lịch sử. Tuần san Le Monde dành đến 4 trang cho bức ảnh này với bài viết chạy tựa, cô bé trong bức ảnh bước ra khỏi khung hình.
Bé gái đó tên là Phan Thị Kim Phúc, đang định cư tại Canada và hiện cô bé Napan đã gần 50 tuổi. Năm 1972, Nick Úc mới 21 tuổi, là phóng viên của hãng thông tấn AP. Theo lời ông, ngày ấy, ông nhìn thấy 4 quả bom Napan được quân đội miền Nam Việt Nam ném xuống làng Tráng Bàng, cánh đồng rực lửa, cây cối tả tơi, từ trong làn khói đen chạy ra những bóng người hớt ha hớt hải, hoảng loạn, rồi kêu cứu khi nhìn thấy các binh sĩ và nhà báo trên đường. Anh nhớ rõ, chạy trước là một bà lão tai bồng một đứa bé bị bỏng nặng, rồi đến một bé trai mặc quần đùi, áo sơ mi trắng, vừa chạy vừa khóc vừa la lên, cứu em tôi với. Sau đó là một bé gái trần truồng, hai tay dang ngang, mình trái nám, vừa chạy vừa kêu, nóng quá, nóng quá. Cảnh tượng thật hãi hùng và Nick Úc đã kịp ghi lại khoảnh khắc lịch sử ấy. Sau đó Nick Úc đã đưa cô bé đi bệnh viện. Le Monde đã đánh giá, chỉ một bức ảnh thôi cũng đủ nói lên sự kinh hoàng của chiến tranh Việt Nam. Cảnh tượng khủng khiếp trên bức ảnh cho thấy sự bất công, đau đớn và điên rồ của chiến tranh, đến mức mà khi nhìn thấy bức hình, Tổng thống Nixon khi ấy còn không dám tin là sự thật và ông cho rằng đó là ảnh giả.
Châu Âu đang chìm trong khủng hoảng nợ công, đang có manh nha một số nước ra khỏi khu vực Euro, nguy cơ đổ vỡ của Liên hiệp châu Âu không phải là không thể. Trong bối cảnh đó, L'Express đăng bài thời luận, lần này chúng ta chơi ván bài châu Âu, được ăn cả, ngã về không.
Hy Lạp có thể trừ giả khỏi Euro, ngân hàng Tây Ban Nha trên bờ phá sản, kinh tế Ý chao đảo, Pháp bị hạ điểm tín nhiệm, trái phiếu châu Âu vẫn chưa thành hình. Đức tỏ ra khe khắc trong việc cứu nguy các nước khủng hoảng, vân vân. Trước bão táp phong ba, liệu các nước trên con thuyền Liên hiệp châu Âu có cùng nhau vượt qua được hay không? Tác giả cho là được. Theo tác giả, cách đây 2 thế kỷ, Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Mỹ cũng gặp phải vấn đề như vậy. Khi ấy, do vừa trải qua cuộc chiến giành độc lập, nhiều bang của Mỹ bị nợ nần chồng chất. Thế là vị bộ trưởng này đã dùng đến tài chính liên bang để đảm bảo cho các bang. Ông đã cho ban hành những giới hạn với khả năng vay mượn của các bang. thành lập Ngân hàng Trung ương Liên bang và hình thành một ngân sách cấp liên bang dùng để ổn định kinh tế, và như vậy đã ra đời hệ thống liên bang hiện đại ngày nay. Giờ đây, Liên hiệp châu Âu đã có Ngân hàng Trung ương châu Âu và một đơn vị tiền tệ chung. Tất cả như là đã đặt trâu trước cài và chỉ còn việc cho trâu kéo cài mà thôi. Thế thì còn thiếu gì nữa? Theo tác giả, cái thiếu đó là quyết tâm để tạo ra một Liên hiệp châu Âu vừa về kinh tế lẫn về chính trị. Nếu châu Âu còn tồn tại, đồng euro còn đó, thì việc tiến đến một liên bang là tất yếu. Vấn đề không phải là các nước chấp nhận từ bỏ toàn bộ quyền tự chủ quốc gia, tuy nhiên ít nhất cũng phải biết nhượng bộ một phần, và không phải tức thời mà phải có tiến trình. Các thị trường có thể chờ đợi một vài năm để thấy sự ra đời của một liên bang châu Âu. Thế nhưng trong khi chờ đợi, các nhà chức trách nên cho một tầm nhìn, vẽ ra một hướng đi và xây dựng tiến trình cụ thể. Tức là phải cho thị trường biết khối euro sẽ là gì trong những năm tới. Như vậy sẽ tạo ra được niềm tin, mà niềm tin chính là tăng trưởng vậy. Ngày 28 và 29 tới đây, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ xem xét ý tưởng thành lập Liên hiệp Ngân hàng châu Âu. Theo đó, những ngân hàng lớn sẽ có chung một cơ chế giám sát, chung luật điều tiết, chung cơ chế can thiệp khi khẩn cấp. Thế nhưng theo tác giả, phải nghĩ đến việc tạo ra chức vụ Bộ trưởng Tài chính chung cho khối euro. Và trước mắt nên có hai nghị viện hoạt động song song, một cấp Liên hiệp châu Âu, một thuộc 17 nước sử dụng đồng euro. Tác giả nhận định, các thị trường đang chờ đợi những thay đổi đó, nhưng giới chính trị và nhân dân châu Âu thì lại e ngại, thiếu quyết tâm. Như sắp tới đây, có đến 20% các nghị sĩ châu Âu của nước Pháp phải rời Bruxelles trở về Paris nhậm chức vụ mới trong nội các. Sự thiếu tinh thần châu Âu này cũng hiện diện ở người dân Pháp. Bằng chứng là trong các cuộc bầu cử nghị viện châu Âu trên đất Pháp, tỷ lệ cử tri tham gia không vượt quá 40%. Tác giả kết luận, châu Âu không phải là một cái phanh kìm hãm tăng trưởng, mà trái lại, trong trung hạn, chỉ có nó mới có thể đảm bảo sự tăng trưởng. Đừng để cho người Mỹ mỗi khi nhắc đến châu Âu lại mỉa mai. Số nào là số điện thoại của châu Âu nhỉ?
Cũng liên quan đến tương lai Liên hiệp châu Âu, Le Nouvel Observateur đăng bài thời luận với góc nhìn của dân biểu châu Âu Daniel Cohn-Bendit. Bài viết chạy dòng tựa gây chú ý, những điều giả nhân giả nghĩa của Pháp và Đức.
Tác giả chỉ ra ba điều mà tác giả cho là giả nhân giả nghĩa. Trước tiên liên quan đến tân Tổng thống Pháp Hollande. Theo tác giả, ông Hollande có lý trên một điểm sau đây, đó là kinh tế châu Âu và lớn hơn là Liên hiệp châu Âu cần có một nỗ lực chung và cần có sự tương trợ giữa các nước nhiều hơn để có thể vượt qua khủng hoảng. Sự tương trợ này trước hết là tương trợ vốn để triển khai các dự án, nhất là trong lĩnh vực vận tải và năng lượng, bằng các trái phiếu dự án. Kế đến là tương trợ giải quyết nợ công, giúp các nước gặp khó khăn có thể tiếp tục vay tiền để đầu tư cho chính sách trong nước, với công cụ là trái phiếu châu Âu. Thế nhưng, những giải pháp này đòi hỏi các nước phải tăng cường hội nhập chính trị, tức phải nhượng quyền nhiều hơn cho các định chế của châu Âu. Như vậy, tương trợ nhau càng nhiều thì quy tắc chung ràng buộc nhau càng lớn. Tác giả đặt câu hỏi, làm sao điều đó có thể thuận lợi với nhiều hệ thống văn hóa xã hội khác nhau đến thế? Tác giả mỉa mai, thế mà Tổng thống Hollande lại cố tình quên. Cái đạo đức giả thứ hai thuộc về Thủ tướng Merkel. Bà cho rằng tất cả các nước phải cùng nhau nỗ lực ổn định ngân sách để giảm nợ công xuống mức chấp nhận được trong một khuôn khổ liên bang hơn khuôn khổ hiện tại. Về điểm này, tác giả cho rằng bà Merkel có lý. Thế nhưng theo tác giả, bà Merkel đã sai lầm khi cứ chạy theo biện pháp buộc các nước phải thắt lưng buộc bụng. Trong khi mà giải pháp này không thể dẫn đến một tương lai sáng sủa hơn, bà Merkel cũng sai lầm khi sử dụng khái niệm liên hiệp chính trị mà lại cổ vũ cho việc thành lập một khu vực euro phát triển theo hai tốc độ, một điều mà khiến cho các giải pháp cho các vấn đề tồn tại càng trở nên xa vời. Tác giả nhấn mạnh, hãy nói liên hiệp chính trị có nghĩa là nói đến đoàn kết, tôn trọng và chú ý đến những thực trạng kinh tế và thể chế hiện tại, tức là một châu Âu chính trị là để điều khiển sự đoàn kết. Thế mà Thủ tướng Merkel lại giả dờ không biết điều này. Điều thứ ba thuộc về cả hai, khi họ cho rằng châu Âu không thể tiến hành phục hồi kinh tế cũng không thể liên kết chính trị chặt chẽ hơn nếu không có một ngân sách ổn định chung mà chắc chắn nghị viện và ủy ban châu Âu sẽ quản lý. Từ đó, quyền lực chính trị cấp châu Âu sẽ mạnh hơn với các định chế cấp châu Âu độc lập có khả năng quyết định và tạo đối trọng với quyền tự chủ của các nước. Điều đó rõ ràng không phù hợp với tôn chỉ xây dựng một quốc gia hùng mạnh mà nước Pháp theo đuổi bấy lâu nay, một tôn chỉ mà cánh tả của Tổng thống Hollande dường như chưa bao giờ muốn thay đổi.
C.
Sau đây xin mời quý vị đến với anh Vũ trong tạp chí thể thao Chủ nhật.
Tạp chí thể thao.
Vòng bảng cúp bóng đá châu Âu Euro 2012 đang đi vào hồi kết với những bất ngờ và cạnh tranh quyết liệt. Giấc mơ của nước chủ nhà bị tan vỡ cùng lúc Hy Lạp hồi sinh sau khi bất ngờ loại đội tuyển Nga đang chiếm ưu thế. Hai chiếc vé đầu tiên vào vòng tứ kết chung kết Euro 2012 của bảng A sau loạt trận cuối cùng tối qua diễn ra tại hai thành phố Wroclaw và Warsaw đã dành cho Cộng hòa Séc và cựu vương châu Âu 2004 Hy Lạp. Cùng với thông tin viên Lê Hải tại Warsaw, chúng ta sẽ trở lại với nỗi thất vọng của người Ba Lan sau khi đội tuyển nhà buộc phải rời cuộc chơi sớm. Tiếp đó chúng ta sẽ đến với cuộc cạnh tranh khốc liệt diễn ra ở bảng B tử thần với phần bình luận của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi từ thành phố Sinh Vinh. Cuối cùng, giấc mơ của người Ba Lan được cùng đội tuyển của họ tiếp tục cuộc phiêu lưu ở Euro 2012 đã không thành. Các cầu thủ chủ nhà đã phải rời cuộc chơi khi để thua Cộng hòa Séc 1-0. Cả hai đội bước vào trận đều bị buộc phải thắng mới có vé đi tiếp, vì thế trận đấu đã diễn ra với tốc độ cao và quyết liệt ngay từ phút đầu. Nhưng phải đợi đến phút thứ 72, Peter Jiracek mới mở tỷ số cho đội khách, đồng thời cũng là bàn thắng duy nhất trận đấu, đưa đội tuyển Cộng hòa Séc vào danh sách 8 đội bóng mạnh nhất châu Âu. Ba Lan như vậy đã hai vòng chung kết Euro liên tiếp đều bị loại ngay từ ở vòng đấu bảng. Tuy phải thừa nhận đến kỳ Euro này, trình độ của các cầu thủ Ba Lan cũng không được cải thiện là mấy, nhưng người Ba Lan vẫn hy vọng vì họ là đồng chủ nhà và nhất là sau khi có trận hòa 1-1 kiên cường với Nga. Lại một lần nữa đội tuyển Ba Lan phải rời cuộc chơi không một chiến thắng. Không khí thất vọng hụt hẫng bao trùm trong các cổ động viên Ba Lan từ tối hôm qua. Thông tin viên Lê Hải tại Warsaw tường trình.
Sau cú sút bật cột dọc vào phút thứ 93 và hồi còi của trọng tài kết thúc trận đấu, có lẽ là toàn Ba Lan cũng giống như là khu nhà tôi sống ở Warsaw vắng lặng đến bật khóc. Nhiều cổ động viên về nhà với gương mặt buồn bã khó tả, khác hẳn với không khí náo động trước trận đấu chỉ cách đó vài tiếng đồng hồ. Tuyến đường tàu điện ngầm băng ngang qua trung tâm Warsaw vẫn tràn ngập hai màu trắng đỏ như lá cờ Ba Lan trước đó, nhưng giờ đây không còn tiếng hò reo. Khách hàng tiếp tục vào quán mua rượu, nhưng họ không còn tức tiếng hát theo làn điệu của bài nhạc nổi tiếng của ban nhạc The Shop Boy nữa, bài Go West thay bằng là Polska Biało Czerwoni. 1.000 cổ động viên ngồi ở khu màn ảnh rộng ngay khu trung tâm Warsaw bên cạnh cung văn hóa, lặng yên ngồi cùng nhau chia sẻ nỗi đau thất trận. Các bình luận viên trên đài truyền hình thay nhau phê phán tinh thần thi đấu thiếu hăng say của đội tuyển Ba Lan, chạy vật vờ trên sân từ đầu đến cuối trận, không tạo ra được tình huống nguy hiểm nào đáng kể. Và sang đến sáng sớm hôm nay thì báo chí bắt đầu tập trung vào mối quan tâm đến huấn luyện viên Franciszek Smuda, vì nhiệm vụ theo hợp đồng 3 năm qua của ông là đạt mục tiêu đưa được đội tuyển vào vòng trong. Các diễn đàn mạng như trang Virtualna Polska, tức là vp.pl, thì bực bội đặt câu hỏi tại sao ông huấn luyện viên với tổng số lương cộng dồn từ 32 tháng qua đã vượt quá 1 triệu euro lại không hề có một câu xin lỗi với người hâm mộ trong cái cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình quốc gia ngay sau trận thua e trẻ. Cựu tuyển thủ Grzegorz Lato, mà nay là chủ tịch Hiệp hội bóng đá Ba Lan, nói là sẽ trao đổi với huấn luyện viên đội tuyển trước ngày hết hợp đồng vào tháng 8 này. Thế nhưng những lời nói bất cẩn của ông cũng khiến dư luận đòi cách chức ông chủ tịch này luôn. Nhìn rộng ra thì rất nhiều bình luận viên chính trị xã hội nói nỗi buồn của Ba Lan sau trận thua này rất đậm tính cách của người Ba Lan, cũng giống như là những bức tượng cúi đầu ở trên con đường Krakowskie Przedmieście dẫn vào thành cổ Warsaw. Tổng biên tập tờ Newsweek Polska là Tomasz Lis nói người Ba Lan vẫn an ủi nhau trong thất bại và nhận định rằng chưa bao giờ anh thấy nét mặt của người dân Ba Lan lại tươi vui hạnh phúc đến như vậy kể từ sau ngày lật đổ chế độ Cộng sản. Nếu quý vị có mặt ở Ba Lan trong những ngày qua thì chắc chắn sẽ cảm nhận được điều này khi đi trên những tuyến đường giao thông công cộng ngang qua khu trung tâm Warsaw. Không chỉ thanh niên mà cả những người lớn tuổi cũng hào hứng vẽ lá cờ Ba Lan trên mặt để ủng hộ đội tuyển. Hàng hóa của in cờ Ba Lan tràn ngập tất cả mọi thể loại cửa hàng và tràn ra cả lề đường như những lá cờ dán lên kính cho những người có ô tô cắm vào xe. Với đội tuyển Ba Lan thì con đường đi tiếp vào chung kết Euro 2012 đã kết thúc. Nhưng với hàng chục triệu cổ động viên Ba Lan thì đây mới chỉ là điểm bắt đầu để họ có thể tự tin bước ra thế giới trong những mùa giải sau. Lê Hải, Warsaw, RFI.
Oh, oh, oh.
Cùng giờ với trận Ba Lan Cộng hòa Séc tại Warsaw, Hy Lạp gặp Nga và đội bóng đang đứng ở cuối bảng sau hai trận đấu đã làm được điều bất ngờ lớn, loại đội Nga bằng chiến thắng ở tỷ số tối thiểu 1-0. Hy Lạp sau hai trận đấu tẻ nhạt kết thúc bằng một trận hòa, Ba Lan 1-1 và thua Cộng hòa Séc 1-2. Cựu vương châu Âu tưởng như đã hết hy vọng khi họ phải đối mặt với đội Nga đang có trong tay 4 điểm và chỉ cần một trận hòa là đủ để đi tiếp. Một trận đấu tưởng như sẽ rất khó cho Hy Lạp và đơn giản đối với Nga, nhưng trên sân cỏ ở Warsaw, các cầu thủ Hy Lạp đã đảo ngược tình thế một cách ngoạn mục. Ở những phút đá bù giờ của hiệp 1, cựu binh thời hoàng kim của Hy Lạp Giorgos Karagounis, 35 tuổi, đã ghi bàn thắng quý giá vào lưới đội tuyển Nga. Đội quân của huấn luyện viên người Hà Lan Dick Advocaat mặc dù đã làm chủ trận đấu, nhưng họ đã vấp phải lối chơi tử thủ của người Hy Lạp trong suốt cả trận. Bàn thắng duy nhất của trận đấu khiến cả thế giới phải nhớ lại Euro 2004, Hy Lạp khi đó cũng đã từng làm đảo lộn mọi dự báo để cuối cùng đăng quang ngôi vô địch châu Âu. Liệu lần này lịch sử có lặp lại? Có lẽ ngay cả người Hy Lạp cũng không dám mơ, vì ở vòng tứ kết sắp tới, đối thủ của Hy Lạp là đội dẫn đầu bảng B, bảng tử thần, sẽ có tên sau loạt trận đấu tối nay. Bảng B quả là xứng danh với tên gọi bảng tử thần cho đến phút chót. Tối nay, lượt trận cuối của bảng B sẽ diễn ra với hai cặp đấu, Đan Mạch gặp Đức, Bồ Đào Nha gặp Hà Lan. Đây là loạt trận quyết đấu khi cả bốn đội đều có cơ hội đi tiếp, nhưng cũng có nguy cơ bị loại. Tranh giành được mất ở bảng đấu mang danh bảng tử thần này càng trở nên phức tạp khi rất nhiều kịch bản có thể xảy ra, làm đảo lộn vị trí của bất kỳ đối thủ nào. Bảng tử thần tiềm ẩn rất nhiều bất ngờ, cho dù ưu thế mỗi đội có khác nhau trước khi bước vào trận đấu tối nay. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui bình luận về cục diện của bảng B và khả năng của từng đối thủ trong bảng.
Trong bảng này thì chúng ta biết là Đức đã có được 2 trận thắng và có 6 điểm. Tuy nhiên ở cái trận đấu tới, nếu như trận gặp Đan Mạch mà họ không có một cái chiến thắng, chưa đảm bảo được cái suất để bước vào vòng trong. Bởi vì cục diện này thì nếu như mà ở trong cái trận đó Đức gặp Đan Mạch mà Đan Mạch vẫn có chiến thắng, Đức thì cũng có 6 điểm và Đức thì cũng đang có 6 điểm. Đồng thời ở cái bảng, ở cái trận đấu còn lại, Hà Lan cùng với lại Bồ Đào Nha. Và nếu như mà Bồ Đào Nha cũng có một chiến thắng nữa thì sẽ có cái chuyện tức là dẫn đến 3 đội 6 điểm. Còn lúc bây giờ thì cái phân định nó lại không phải qua cái thắng thua nữa mà là cũng trên các cái chỉ số phụ. Do đó cho nên là trong cái bảng này thì đến cái lúc này thì tuy còn cái lịch trận cuối cùng, tuy nhiên cũng chưa đảm bảo là có cái đội nào có thể yên tâm để bước vào vòng trong. Tuy rằng là Đức có 2 chiến thắng, Đức cũng có lợi thế hơn. Tuy nhiên để có thể đảm bảo được thì Đức ít nhất phải có một cái trận hòa trước Đan Mạch thì mới có thể bước vào vòng trong, đó là về cục diện. Thứ hai nữa là nếu như mà Đức lại thắng Đan Mạch thì lúc bây giờ Đan Mạch cũng chỉ mới có 3 điểm, rồi Đức thì được 9 điểm, còn Hà Lan chưa có điểm nào, nhưng mà nếu Hà Lan lại thắng Bồ Đào Nha thì lại cũng được 3 điểm, thì lại có 3 đội cùng 3 điểm, lại cũng phải phân định theo chỉ số phụ nữa. Thì đây là một cái bảng thì chúng ta nói là bảng tử thần, thì cho tới giờ phút này nó vẫn gọi là tử thần là đúng, là bởi vì chưa có cái đội nào có một cái gì là rõ ràng. Cả hai trận đấu của cái bảng này trong cái lượt trận này nó đều là những cái trận rất là hay. Do đó cho nên là trước hết chúng ta phải thấy rằng đây là cái bảng rất là hay.
Hà Lan cho đến giờ là trắng tay, nhưng mà giới hâm mộ vẫn hy vọng rất nhiều vào Hà Lan. Theo ông thì sau hai cái trận đấu của Hà Lan ở vòng bảng, liệu Hà Lan có hồi sinh được như Hy Lạp tối qua không thưa ông?
Đối với là Hà Lan, thậm chí người ta còn có nhiều hy vọng hơn là với Hy Lạp đá với Nga trong cái trận đấu tối ngày hôm qua. Bởi vì Hà Lan thì thực ra được đánh giá ngay từ đầu là có thực lực hơn. Tuy nhiên là trước hai cái trận đấu vừa rồi thì họ cũng cho chúng ta thấy là không phải như mọi người đánh giá. Tuy nhiên trong bóng đá thì nhiều điều bất ngờ có thể xảy ra. Do đó cho nên chúng ta so sánh là Hà Lan có thể làm được cái điều mà giống như là Hy Lạp đã làm trước Nga thì điều đó nó cũng không có gì là ngạc nhiên cả.
Còn một đội nữa đó là Đức. Vẫn không chắc chắn. Vậy cái không chắc chắn của Đức ở đây nó là ở cái điểm nào trong cái trận gặp Đan Mạch này?
Tức là cái khả năng là liệu Đan Mạch có làm được cái điều gì khác. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là Đức cho chúng ta thấy hai cái trận rồi khi họ gặp các đội trong bảng tử thần. Tuy rằng là cái lối chơi chưa thật sự ổn định và cũng chưa phải mang cho chúng ta một cái niềm tin rằng đây là một đội Đức thực sự là họ mạnh trên tất cả mặt tuyến. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là trước đội Đan Mạch thì đội Đức cũng sẽ ít nhất là có một cái trận hòa bởi vì cái lối chơi của Đức và cái cách mà họ vận hành trong cái chiến thuật thì cái khả năng để mà họ có thể có ít nhất là một trận hòa trước Đan Mạch thì cái điều đó chúng ta vẫn có cái niềm tin hơn, chứ không phải là Đức là cái đội chơi không thật sự chắc chắn. Do đó cho nên tôi nghĩ cái kết cục của cái trận mà Đức với lại Đan Mạch thì Đức vẫn có khả năng ít nhất là một trận hòa.
Đan Mạch thì những kết quả thi đấu có vẻ không ổn định để cho người ta đặt niềm tin vào nó.
Đan Mạch thực ra họ chỉ có một cái điểm mà chúng ta có thể tin rằng họ có thể làm được cái việc, tức là ghi bàn đó. Thì chúng ta thấy trong cái trận họ gặp Bồ Đào Nha, một trong những cầu thủ mũi nhọn là Benner cũng đã xuyên phá được cái hàng phòng ngự và đã ghi được bàn. Trong cái lối chơi của Đan Mạch họ cũng dựa vào các cầu thủ có thể lực tốt và một cái lối chơi cũng tương đối chặt chẽ. Tuy nhiên nó lại gặp một đội Đức là một trong những cái đội mà họ luôn luôn tuân thủ về đấu pháp. Do đó cho nên không giống như là một cái đội Bồ Đào Nha mà chúng ta nói là họ chơi về tổ chức là không được tốt, mặc dù là họ sở hữu nhiều cá nhân có trình độ cao. Tuy nhiên là Bồ Đào Nha là một đội bóng chơi, nếu mà chúng ta nói là về mặt tổ chức lối chơi đó, là Bồ Đào Nha là đội trong yếu nhất trong bốn đội về mặt tổ chức lối chơi. Nếu mà họ Đan Mạch thì nó lại khác. Vì vậy cho nên Đan Mạch mới có thể lội ngược dòng và có thể tìm được một cái trận thua trước Bồ Đào Nha, tuy là thua với cái tỷ số xếp sau. Nhưng mà Đức thì lại là một cái đội khác. Đức không phải là một Bồ Đào Nha. Do đó cho nên là tôi nghĩ cái khả năng để mà Đan Mạch có thể làm được cái chuyện ghi được bàn như đã làm trong cái trận với lại Bồ Đào Nha thì trước Đức họ sẽ rất là khó khăn.
Nếu dự đoán thì ông dự đoán thế nào số phận hai chiếc vé vào vòng tứ kết để của bảng tử thần?
Tôi nghĩ là nếu kết quả thuận thì như vậy tức là chiếc vé thứ nhất sẽ thuộc về Đức, và trong cái trận đấu với lại Đan Mạch thì ít nhất là họ có một cái trận hòa với Đan Mạch. Nhưng mà tôi nghĩ là có lẽ cái kết quả hòa thì nó chắc là hãng ngủ độ khoảng 30%, còn 70% thì Đức sẽ có một chiến thắng trước Đan Mạch. Thứ hai là giữa Hà Lan với lại Bồ Đào Nha thì tôi cho rằng là sau khi dư luận lên tiếng và cũng có khả năng thuận lợi như vậy, cả hai đội sẽ bước vào cái trận đấu này với cái quyết tâm lớn. Tuy nhiên tôi cũng nghiêng về cái khả năng là Bồ Đào Nha sẽ có một cái chiến thắng trước đội Hà Lan và họ sẽ giành cái suất thứ hai.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Vui ạ.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong
chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ hai 18 tháng 6 2012, đầu tiên là bản tin thời sự, tiếp theo Minh Anh sẽ đến với quý vị trong phần điểm báo Việt Nam trong dòng thời sự. RFI phỏng vấn tiến sĩ Quỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long tại Úc về đề tài Trung Quốc thúc đẩy Lào xây đập Sayaburi cũng là nhằm cô lập Việt Nam. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Qui est perdu.